ăn giấu tiền và một cái khẩu súng ở trong đó. Và cái tờ giấy đó ổng dán rất là kỹ, ổng bỏ 2-3 tờ giấy ổng dán tùm lum, là ổng mới bí mật chuyển cái tờ giấy đó về cho vợ. Thì tới 10 ngày sau ổng nhận được cái thư của bà vợ gửi vô là: anh ơi, chắc là cái thư của anh á, trước khi ra trại đã bị công an xét rồi hay sao á, mà cách đây 2 ngày thì có mấy người công an tới nhà mình và họ đi ra ngoài cái miếng đất trồng khoai, họ đào tung hết, không còn một chỗ nào là họ không đào, họ xới khắp hết cả, em không biết phải làm sao hết cả. Thì bây giờ em phải làm gì bây giờ đây? Thế ổng viết lại một mảnh giấy rất ngắn là: trồng khoai chứ làm gì nữa. Thì mấy cái người công an đó, họ đào không còn sót một góc nào hết, nhưng mà không ra tiền mà cũng chẳng ra súng, không ra cái gì hết. Đơn giản là vì trong cái đất đó nó không có tiền, không có súng, không có dấu, không có cái gì trong đó hết. Ông chỉ nhờ tay mấy người đó làm dùng đất cho vợ ông trồng khoai thôi. Thì nếu trong tâm của mình mà không thật có một viên ngọc thì dù cho mình tu bao nhiêu mình cũng không thành Phật được hết. Bây giờ một cái bàn, một cái ghế mà mình có đánh nó tới cái gì đi nữa mà mình biểu nói cho ta nghe, nó có nói cho mình được không? Nó có biết đâu, nó là vô tri vô giác. Thì bây giờ ngày hôm nay mà mình biết, mình nói, mình nghe, mình cười này nọ, tại sao không nhận cái ông Phật không bao giờ thiếu vắng ở đó? Đó, thì đó là cái chỗ mà không tu mà thành. Chúng ta thấy không? À, cũng như có một cái câu chuyện trong lớp học. Cái ông thầy ấy, hả, ông dạy toán hay là ông dạy cái môn gì đó mà nó hô quá, cái học trò nó ngủ, nó ngồi nó gật gù nó khen thầy biết à. Cái ông mới nói: mấy em nghe nè, à, có một cái câu chuyện này hay lắm, là có 2-3 người đi ở trong sa mạc, họ mướn một cái con lạc đà để chở đồ và để đi. Thì thường á, là họ ngồi trên cái con lạc đà, phải không ạ? Máng đồ đạc trên con lạc đà mà đi. Nhưng mà khi vô tới sâu ở trong sa mạc rồi thì nóng quá, quá nóng, nóng không chịu được. Thì một người mới bước xuống và nép mình ở trong cái bóng của con lạc đà và đi, thì ổng thấy dễ chịu hơn. Thà rằng đi bộ mà đi ở trong cái bóng lạc đà. Con lạc đà nó to lắm nha, nó cao hơn mình nhiều lắm. Và từ đó ổng không leo trên lưng nữa, ổng chỉ để cho nó vác đồ thôi. Và ổng đi dưới cái bóng của nó, ổng cảm thấy khỏe. Thì đi được một đổi, cái người mà dẫn lạc đà, tức là cái người thuê đó, họ chặn ổng lại. Họ nói: ông phải trả thêm tiền cho tôi mới đi tiếp, tôi mới dẫn lạc đà cho ông đi tiếp. Thì cái ông chủ này ổng nói: cái gì, tiền bạc sòng phẳng trả rồi, bây giờ đòi thêm tiền cái gì? Cái người chủ lạc đà mới nói là: ông phải trả thêm tiền mướn cái bóng con lạc đà. Tôi chỉ cho ông mướn con lạc đà chứ tôi không cho ông mướn. Khi mướn ông không có mướn cái bóng đó. Bây giờ ông mướn, ông đi trong cái bóng đó, ông phải trả cái tiền mướn bóng con lạc đà. Cái ông này ông giận quá, ông gân cổ lên ông cãi. Cái ông thầy ông trở về lại cái bài giảng. Cái tụi học trò nó hỏi: thầy rồi sao thầy? Rồi có phải trả tiền mướn bóng lạc đà không? Cái ông thầy ông nói: mấy em bài thì không nghe, lo chạy theo có trả tiền mướn bóng lạc đà không làm gì vậy? Thì chúng ta mới thấy cái tâm ý thức của mình nó không thấy cái chỗ tâm điểm, mà nó cứ phóng, nó phóng từ điểm này nó phóng qua điểm kia. Khi mà kể chuyện khoai, quý vị sẽ phóng theo chuyện khoai để cười. Khi kể chuyện lạc đà, mình sẽ theo dõi chuyện lạc đà và không biết là cái ông đó có phải trả cái tiền thuê cái bóng hay là không. Và trong đó cái gì từ đầu tới cuối mà mình đã biết theo dõi câu chuyện, theo dõi thấy thích thú vân vân, cái đó mình trong nhà thiền gọi là lầm qua. Lầm qua là mình bị duyên trong những cái có tướng có sắc, có những cái tình tiết, và mình bỏ quên cái mà giúp mình nhận ra. Thì đó là lý do mà mình cứ trôi lăn mãi, trôi lăn mãi. Và dù cho mình có tu tới đâu, mà mình tu ở nơi cái chỗ mà những cái câu chuyện hoặc là những cái mà mình phóng theo, chỗ đó là chỗ đào miếng đất không có tiền, là mình cứ đào mãi không bao giờ ra tiền ở đó hết. Nếu chúng ta tu và học trên những cái nhận hiểu suy nghĩ mà theo duyên á, thì chúng ta đang làm cái việc là đào xới cái miếng đất không có tiền. Còn nếu chúng ta khéo xoay trở lại, mỗi mỗi đều khéo xoay trở lại, mà chuyện đó khổ một cái là không ai làm dùm cho mình được hết. Hễ ngày nào mà mình vẫn còn lần lửa hẹn hò cái chuyện xoay trở lại, thì ngày đó mình vẫn đang đào đất ở cái chỗ đất không có cái gì trong đó. Mà còn xoay trở lại thì lúc nào nó cũng ngay đây. Ngay đây thấy hiểu rõ ràng thì chỗ đó là chỗ người ta gọi là thành Phật tức thì. Như vậy, cái ông Phật mà có thể thành tức thì này chúng ta thường quên, và chúng ta tu học thì không bao giờ thành một ông Phật nào cả. Cho nên ở đây Ngài nói thấy biết như vậy hoàn toàn không liên hệ. Rồi cái đoạn tiếp là Ngài nói khi mà mình do học hiểu, cái mình có những chỗ nhận ra, rồi sau đó mình mới chỉ dạy cho người khác. Rồi trong cái lúc mà mình chỉ dạy, hoặc là khi mà mình trao đổi bàn luận với huynh đệ mình, nếu đối đáp tương đương thì mình cho là người đó đã có chỗ khế hội. Chuyện đó có xảy ra đó, là có những huynh đệ đã từng có nhập thất, đã từng tu tập và đã có nhận, có chỗ nhận hoặc có chỗ sống. Thì xong rồi những huynh đệ đó như là dò tìm, nói chuyện, bàn luận để coi ai là người đã sáng, ai là người chưa sáng. Thì người nào mà thấy đối đáp ngó bộ khế hợp tương ưng với mình thì đi nói với người khác là đó, người đó sáng rồi đó, còn người kia chưa sáng. Thì những cái thấy biết như vậy ở đây đều bị ngài quở. Còn nếu khi mà trong bàn luận mà gặp một người đối đáp không được thì mình chê họ là chẳng biết đối đáp gì cả, chẳng biết thiền lý gì cả. Còn nếu khi gặp một người họ nói hơn mình thì trong lòng buồn bã, khi gặp một người vừa ý thì trong lòng hoan hỷ. Thì ở đây Ngài nói người học thiền tâm ý như thế có gì được liên hệ. Như vậy từ chỗ không được cho tới chỗ nghĩ là mình được đều không có gì dính dáng. Dù ông hội được ít phần đạo lý, chỉ là được cái tâm sở pháp thiền đạo không liên hệ. Dù cho có hội được ít phần đạo lý, có hội thật, nhưng mà đó là cái tâm sở pháp, tức là cái pháp của tâm, một cái pháp sanh khởi từ tâm. Trong cái tâm chân thật do duyên nó nảy sinh ra các pháp, thì những cái pháp đó đều là pháp tạm, do duyên từ tâm mà khởi, chứ nó không phải là chỗ chân thật. Sở dĩ Tổ Đạt Ma mặc xây vô vách đều khiến cho người không có chỗ thấy, nên nói quên cơ là Phật đạo, phân biệt là cảnh ma. Cho nên Tổ Đạt Ma ngày xưa khi đến chùa Thiếu Lâm thì Ngài xây mặc vô vách 9 năm. Thì ở đó là để cho khiến cho người không có chỗ thấy, khiến cho người không có chỗ thấy.